Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Agreda do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch qua ba dòng đọc
Tuyết Trang, Hồng Vân
và Nguyễn Phan.
Chương 7. Cuộc hôn nhân thần diệu với Thánh Giuse.
Khi được 13 tuổi rưỡi và tương đối lớn theo tuổi, công chúa Maria cực trinh khiết, tuyệt vời diễm lệ, thị kiến Thiên Chúa cũng như các lần trước. Trong thị kiến này, xảy ra việc tương tự như đã xảy ra cho tổ phụ Abraham khi Thiên Chúa truyền cho ông hiến dân Isaac yêu dấu. Thiên Chúa thử thách ông Abraham, thử thách để thưởng công việc ông sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa. Chúng ta có thể nói, chính việc thử thách đó đã xảy đến với Đức Maria. Thiên Chúa thử lòng Đức Maria bằng việc truyền cho người đi vào đời sống hôn nhân. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa đích thực những lời cao siêu khôn lường là những phán xét của Thiên Chúa, cao quý thay đường lối và tư tưởng của Ngài vượt trên chúng ta, cũng như khoảng cách xa thẳm giữa trời với đất, tư tưởng của Đức Maria cách xa những chương trình Thiên Chúa tối cao dành cho người. Thiên Chúa truyền cho Đức Maria chấp nhận một phu quân để được bảo vệ giúp đỡ, vì ước nguyện từng hun đúc quyết tâm suốt đời không lấy chồng, Đức Maria thường canh tân lời khấn hứa, giữ đức trinh khiết đã khấn hứa khi còn ấu thơ.
Dẫu vậy, với lệnh truyền bất ngờ này, đức trinh nữ đã khôn ngoan ngưng quyết định riêng, thực hiện đức bình tĩnh, cậy trông và đức tin hoàn hảo hơn tổ phụ Abraham. Không còn chỗ để mà hy vọng, Đức Maria đáp lại thánh ý Chúa:
Lạy Thiên Chúa hàng hộ uy nghi khôn lường, đấng tạo thành trời đất muôn vật. Lạy Thiên Chúa, đấng công trọng lượng gió, cho lệnh Chúa truyền tạo thành ranh giới biển cả. Mọi thù tạo vâng phục thánh ý Chúa, xin sử dụng con chuồn nhỏ bé vô giá trị, theo thánh ý Chúa, mà không để cho con thất trung với điều đã khấn hứa với Chúa. Lạy Chúa nhân từ, nếu không làm Chúa buồn, con tái xác nhận ao ước giữ trinh khiết trọn đời. Xin nhận Chúa là Chúa và phu quân của con, bổn phận duy nhất của con, một thụ tạo, là vâng lời Chúa. Xin Chúa, phu quân của con, đối nhìn điều ước nguyện đó, để theo quyền năng Chúa ban phòng, con có thể thoát khỏi sự nguy hiểm này mà tình yêu của Chúa đặt con vào.
Tuy nhiên, theo bản chất tự nhiên, đức trinh nữ Maria có chút lo âu, như xảy ra sau này đối với lời tổng lãnh thiên thần Raphael. Nhưng dù đức Maria có cảm thấy một chút buồn lòng, điều đó không cản trở việc thực hành đức vâng lời cách anh hùng tột bậc. Đức Maria đã hoàn toàn ký thác cho Chúa. Thiên Chúa đáp lời:
Này Maria, đừng để cho trái tim xao xuyến. Việc người ước hệ được ta chấp nhận, cánh tay quyền năng của ta vượt trên mọi quy luật ta sắp đặt, như sẽ xảy ra là điều thích hợp nhất cho người.
Được an ủi bằng lời hứa không rõ ràng của Thiên Chúa, Đức Maria rời khỏi thị kiến trở lại trạng thái bình thường. Người lo âu vì bị đặt giữa sự phân vân và hy vọng do lệnh truyền và lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn Đức Maria gia tăng gấp bội lòng yêu mến, tín nhiệm, đức tin, khiêm nhượng, phục tùng, trinh khiết tinh tuyền tột cùng và các thánh đức khác. trong khi Đức Maria đắm mình chuyên cần cầu nguyện và can đảm ký thác, Thiên Chúa nói với Thượng Tế Simeon, truyền cho Ngài sắp xếp cuộc hôn nhân cho Đức Maria. Ái nữ thánh Gioakim và Anna thành Nazareth. Vì tư tế thánh thiện xin thánh ý Chúa về người sẽ được chọn làm phu quân của trinh nữ Maria. Thiên Chúa truyền cho ông triệu tập tất cả các tư tế và các học giả, cho họ biết trinh nữ này là côi tử, nhưng không muốn lấy chồng. Tuy vậy, theo tập quán, các trinh nữ đầu lòng không rời khỏi đền thờ mà không được cấp dưỡng. Vì thế, điều chính đáng là nếu trinh nữ Maria kết hôn với người nào mà các vị đó cho là tốt.
Trinh nữ Maria rất khôn ngoan, với vẻ mặt lộ ra sự khiêm nhu thanh khiết, đã bình tĩnh khiêm tốn đáp lời thầy cả thượng phẩm. Thưa thầy, theo lòng con ước ao, con ước muốn giữ trọn vẹn trinh khiết suốt đời. Con muốn tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa trong việc phục sự nơi đền thánh này, để đáp lại những hồng ân cao cả con đã nhận được tại đây. Con không bao giờ có ý định hoặc muốn đi vào đời sống hôn nhân, vì con tự xét không đủ khả năng, chưa toàn các trách nhiệm liên quan đến hôn nhân. Đây là ước nguyện của con. Nhưng còn thầy, thầy của con, thầy thay quyền Chúa đối với con, xin chỉ dạy con điều phải làm theo thánh ý Chúa. Thánh Simon nói, con gái của thầy, những ước nguyện thánh thiện của con được Thiên Chúa chấp nhận. Nhưng con hãy nhớ, không một trinh nữ Do Thái nào không lập gia đình. Bao lâu chúng ta trông chờ đấng cứu thế đến theo những lời tiên tri Chúa ban. Vì thế, tất cả những ai sinh được con cái trong dân chúng ta đều được coi là được chúc phúc. Trong hoàn cảnh hôn nhân, con có thể phụng sự Thiên Chúa cách đích thực, toàn hảo khôn lường, để con có được người bạn đồng hành theo thánh ý Chúa. Hợp với ước nguyện của con, chúng ta sẽ cầu xin Chúa, như Thầy đã nói với con, xin Chúa chọn phu quân cho con. Người đó sẽ làm vui lòng Chúa và thuộc dòng dõi Thánh Vương David. Con hãy liên tục cầu nguyện, xin cũng ơn đó. Xin đấng tối cao thương con mà chỉ dẫn chúng ta.
Việc này xảy ra chính Ngài. Trước Ngài được ấn định hoàn thành quyết định của các tư tế và học giả. Trong thời gian này, Đức Trinh Nữ Maria gia tăng cầu nguyện, không ngừng van xin Thiên Chúa thi hành trọn vẹn điều vui lòng Chúa. Vào một trong chín ngày này, Thiên Chúa hiện ra nói với Đức Maria, hỡi ái nữ yêu dấu của ta, hãy để cho trái tim ưu phiền của con thư thái. Đừng bối rối buồn sầu, ta sẽ chu toàn mọi điều con ước nguyện cầu xin. Ta sẽ điều khiển mọi sự, hướng dẫn các tư tế bằng ơn soi sáng. Ta sẽ cho con một phu quân được chính ta tuyển chọn. Người đó sẽ không cản trở các ước nguyện thánh thiện của con, nhưng do ân sủng của ta, người đó sẽ làm cho con được sung túc trong các điều con ước nguyện. Ta sẽ tìm cho con một phu quân hoàn toàn hợp ý với trái tim ta. Ta sẽ chọn người đó trong số các tôi tớ ta. Ta quyền năng vô cùng, con không bao giờ thiếu vắng sự bảo vệ và giúp đỡ của ta.
Đức Maria đáp, lạy Thiên Chúa tối cao, tình yêu của linh hồn con, Chúa biết rõ mọi thầm kín trong lòng và mọi điều con ước nguyện. Chúa đã làm cho những điều này bừng cháy trong con từ giây phút đầu tiên Chúa cho con làm người. Hỡi phu quân, xin gìn giữ con tinh tuyền trinh khiết như con đã từng ước nguyện cho Chúa và nhờ Chúa. Xin Chúa đừng khinh miệt những khát vọng của con xin đừng che giấu thánh nhan Chúa khỏi con. Lạy Thiên Chúa, xin Chúa nhớ con chỉ là một con trùng nhỏ vô dụng, yếu đuối hèn hạ vì sự hư không của con. Nếu con xa lìa mất nhân đức trong hoàn cảnh hôn nhân, con sẽ làm cho Chúa và mọi ước nguyện của con thất vọng. Xin Chúa bảo vệ con an toàn, không bị ngã lòng vì những lầm lỗi của con, dù con chỉ là hạt bụi vô dụng. Lạy Chúa, con sẽ kêu cầu lượng cao cả Chúa, ký thác nơi lòng nhân từ vô biên của Chúa.
Vào ngày Đức Maria tròn 14 tuổi, các thanh niên trong chi họ Giuđa thuộc dòng tộc David lúc đó đang ở Jerusalem tụ họp trong đền thờ công chúa tối cao Maria, cũng thuộc dòng dõi thánh vương David. Trong số các thanh niên này, thánh Giuse, một miêu duệ vua David, quê quán ở Nazareth, bấy giờ đang ở Jerusalem. Lúc đó thánh Giuse 33 tuổi, đẹp trai, dáng mặt vui vẻ nhưng khiêm tốn nghiêm nghị, đặc biệt là thánh Giuse tinh khiết tột bậc trong tư tưởng và phẩm hạnh, thánh thiện trong mọi khuynh hướng. Từ 12 tuổi, thánh Giuse đã khấn hứa và giữ đức trinh khiết. Thánh Giuse có họ ba đời với đức trinh nữ Maria. Ngài nổi tiếng thanh khiết, thánh thiện, không bị chê trách trước thánh nhan Chúa cũng như trước mặt người ta.
Tất cả các thanh niên chưa lập gia đình này tụ tập trong đền thờ, liên kết với các tư tế, cầu xin để được Chúa Thánh Thần chỉ dẫn trong việc họ sắp sửa thi hành. Thiên Chúa soi dẫn thầy cả thượng phẩm đặt vào tai mỗi thanh niên một khúc cây khô, với chỉ dạy rằng mọi người với đức tin sống động, cầu xin Thiên Chúa uy quyền chỉ cho thấy người được Thiên Chúa chọn làm phu quân của trinh nữ Maria. Vì hương thơm ngào ngạt, nhân đức, sự cao sang, nhan sắc lẫy lừng và sự khiêm nhung của người, tư cách con đầu lòng mà ai nấy đều biết, mọi thanh niên trừ một người đều ao ước niềm hạnh phúc xứng đáng được người làm hiền thê. Người ngoại trừ duy nhất trong số các thanh niên còn độc thân đó là thánh Giuse, người khiêm tốn ngay thẳng nhất, đã tự nghĩ mình không xứng đáng được hồng ân vĩ đại như thế. Thánh Giuse, dịp này nhớ đến lời thề giữ trinh khiết đã hứa với Chúa và tái quyết tâm giữ trọn đời. Ngài phó tác hoàn toàn cho thánh ý Chúa, trao phó mọi sự cho Chúa sắp đặt. Đồng thời, hơn hết tất cả mọi người khác, Ngài được lòng tôn trọng kính yêu đặc biệt đối với trinh nữ Maria cao quý.
Khi mọi người đang cầu nguyện, người ta thấy cây gậy trong tay thánh Giuse nở hoa, đồng thời một chim bồ câu trắng tinh tuyền rực rỡ lạ lùng đậu trên đầu Ngài. Trong khi đó, Thiên Chúa nói trong lòng thánh Giuse: Giuse, tôi tớ của ta, Maria sẽ là hiền thê của con. Con hãy chấp nhận người với lòng kính trọng ân cần, vì người được chấp nhận trước mặt ta. Linh hồn thân xác người tinh tuyền tột đỉnh. Con sẽ phải làm tất cả những điều Maria sẽ nói cho con biết. Do sự biểu lộ và dấu hiệu này từ trời đến, các thầy cả tuyên bố thánh Giuse là phu quân được chính Thiên Chúa chọn cho trinh nữ Maria. Trinh nữ Maria được mời ra để cử hành lễ đính hôn. Đấng được tuyển chọn tiến ra như mặt trời, rực rỡ hơn mặt trăng, đến trước mặt mọi người với dung mạo đẹp đẽ hơn thiên thần. Không thể nào so sánh sự duyên dáng, sắc đẹp, vẻ cao sang và kiều diễm của người. Các thầy cả kết hôn người với thánh Giuse, người trinh khiết thánh thiện nhất trong các nam nhân.
Công chúa thiên cung, tinh khiết hơn các vì sao trên trời, dung nhan diễm lệ như nữ hoàng cao sang, nhưng khiêm tốn hết mực. Từ biệt các tư tế, xin các ngài chúc lành. Từ biệt bà giáo Anna cùng các bạn, và xin lỗi mọi người. Đức Maria đã cảm ơn mọi người về những đặc ân đã nhận được từ tay họ trong suốt thời gian ở trong đền thờ. Sự khiêm tốn trong cách cư xử của Đức Maria làm tăng thêm sự khôn ngoan và tư cách trong những lời nói khi thi hành những phần sự cuối cùng này trong đền thờ. Người thường ít nói, nhưng những lời có giá trị. Đức Trinh Nữ Maria rời khỏi đền thờ lòng buồn vô hạn vì hy sinh những ước vọng của mình cùng với các người giúp việc. Những người này là dân ngoài đời xuất sắc trong việc phục sự đền thờ. Đức Trinh Nữ đi cùng với Đức Phu Quân Giuse về Nazareth, quê quán của cặp vợ chồng tột đỉnh hạnh phúc này.
Tới nhà Nazareth, nơi Đức Maria thừa hưởng gia tài của thánh song thân Gioan-kim và Anna, hai vị được bạn hữu và thân nhân chào đón thăm hỏi, chúc tụng vui vẻ nồng nàn theo tục lệ. Sau khi chu toàn các nghĩa vụ tự nhiên về tình bạn hữu và xã giao, chu tất mọi việc chuyện trò giao thiệp với mọi người, bà con thân quyến, hai vị phu thê tột đỉnh thánh thiện này được rảnh rang nói chuyện với nhau trong nhà. Người Do Thái có phong tục là trong những ngày đầu cuộc sống hôn nhân, vợ chồng phải tìm hiểu hoặc thử thách các thói quen, tính tình của nhau để sau đó có thể cư xử tương nhượng.
Dịp này, Thánh Giuse nói với Đức Maria: "Thưa hiền thê và bà chủ của tôi tạ ơn Thiên Chúa tối cao vì đặc ân chọn tôi làm phu quân của người mà tôi không xứng đáng. Tôi xác mình không xứng đáng là bạn đồng hành với người. Nhưng Đấng toàn năng có thể nâng kẻ thấp hèn lên khi Chúa muốn, đã tỏ cho tôi thấy lòng thương xót của Ngài. Tôi ước ao và hy vọng, nhờ sự hiểu biết của hiền thê, giúp tôi đền đáp xứng đáng trong việc phụng sự Chúa với trái tim ngay thẳng. Vì thế, xin hãy coi tôi là tôi tớ của người, do tình yêu đích thực tôi dành cho người. Xin người bù đắp những thiếu sót của tôi trong việc chu toàn mọi phận sự trong gia đình và các việc khác. Mà với tư cách một người chồng xứng đáng, tôi phải biết cách chu toàn. Xin bà chủ nói cho tôi biết những gì làm người vui lòng để tôi có thể chu toàn."
Nghe những lời này bằng trái tim khiêm tốn và trong sáng, Đức Trinh Nữ Maria đáp lời Thánh Giuse: "Thưa chủ nhân của thiếp may mắn vì Thiên Chúa tối cao để xếp đặt cho thiếp cuộc sống này, đã chọn người làm phu quân của thiếp. Thiên Chúa đã cho thiếp bằng chứng hiển nhiên về thánh ý, Chúa muốn thiếp phục vụ phu quân. Nhưng nếu phu quân cho phép, thiếp sẽ nói lên những tư tưởng và ý định mà thiếp muốn giải bày với người về mục đích này. Thiên Chúa tối cao đã chuẩn bị trái tim trung thành ngay chính của Thánh Giuse bằng hồng ân, và lại đốt cháy trái tim Ngài bằng tình yêu linh thánh qua lời Đức Maria." Thánh Giuse nói: "Xin bà chủ hãy nói đi, nô bộc của người xin nghe." Dịp này, Đức Maria được các thiên thần bảo vệ, hiện rõ hình người, đứng vây quanh theo người yêu cầu, để Đức Trinh Nữ cực trinh trong hành động với ân sủng và công phúc lớn lao hơn. Thiên Chúa đã cho người cảm thấy lòng kính trọng tôn phục đối với phu quân. Chúa để cho Đức Maria ở trong tình trạng e lệ, sợ hãi, mà người luôn luôn cảm thấy khi phải một mình nói chuyện với nam nhân, ngoại trừ một đôi lần nói chuyện với thầy cả thượng phẩm nơi đền thờ. Người chưa khi nào một mình nói chuyện với nam nhân nào khác.
Các thiên thần đứng xung quanh Đức Maria tham dự cuộc đối thoại này. Được toàn tùy tùng vinh hiển bảo vệ, Đức Maria nói với Thánh Giuse: "Thưa chủ nhân và phu quân của thiếp, điều chính đáng là chúng ta dâng lời chúc tụng, vinh danh với tất cả lòng tôn kính lên Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta, đấng tốt lành vô cùng. Những xét đoán của Ngài khôn lường đối với chúng ta, những kẻ hết sức khó nghèo, Ngài đã tỏ ra lượng xót thương vô biên khi chọn chúng ta phục sự Ngài. Thiếp nhìn nhận, giữa mọi thụ tạo, mang ơn, thiếu nợ Thiên Chúa nhiều hơn mọi người khác, và nhiều hơn tất cả mọi người khác cộng lại. Thiếp đã lãnh nhận từ tay rộng lượng của Chúa nhiều hơn họ, mặc dù thiếp không xứng đáng. Giữa tuổi thanh xuân, được thúc đẩy bởi sức mạnh chân lý, nhờ hiểu biết những giả trá của các thứ hữu hình do ánh sáng Thiên Chúa soi dẫn, thiếp đã tận hiến cho Thiên Chúa bằng lời khấn hứa giữa thân xác và linh hồn chinh thiếp trọn đời. Thiếp là của Thiên Chúa, và nhìn nhận Thiên Chúa là phu quân, là Chúa của thiếp. Với quyết tâm bất khả di dịch giữa đức chinh khiết cho Thiên Chúa, thiếp xin người, chủ nhân của thiếp, giúp thiếp chu toàn lời khấn nguyện này. Đối với mọi điều khác, thiếp xin là nữ tỳ hầu hạ người, sẵn lòng làm việc để đem lại phúc lộc đời người bao lâu thiếp còn sống. Thưa phu quân của thiếp, xin người vui lòng chấp nhận quyết định này và cũng lập lời khấn hứa tương tự để tận hiến chúng ta làm của lễ đáng được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Xin Thiên Chúa chấp nhận chúng ta trong hương thơm ngào ngạt, ban cho chúng ta của cải đời đời mà chúng ta trông chờ."
Tâm hồn Thánh Giuse trang chứa vui mừng do lời hiền thê thiên đàng. Vị phu quân tối ưu trinh khiết đáp: "Thưa bà chủ của tôi, người cho tôi biết đức trinh khiết và những tư tưởng đáng hoan nghênh. Người đã xuyên thấu và làm nở trái tim tôi. Tôi chưa giải bày những tư tưởng của tôi cho người biết trước khi tôi được biết ý kiến của người. Tôi cũng nhìn nhận được Thiên Chúa, đấng tạo thành, ban cho nhiều ân huệ hơn bất cứ người nào khác. Ngay từ thiếu thời, Chúa đã gọi tôi bằng ơn soi sáng đích thực để yêu mến Chúa với trái tim ngay thẳng. Tôi ước muốn cho người biết, thưa bà chủ của tôi, khi được 12 tuổi, tôi đã khấn hứa phụng sự đấng tối cao bằng đức tin khiết trọn đời. Do việc này bây giờ, tôi hoan hỷ phê chuẩn lời khấn hứa này để không làm trở ngại lời khấn hứa của người. Trước Thánh Nhan Thiên Chúa, tôi hứa giúp đỡ người phụng sự yêu mến Thiên Chúa hết lòng người ao ước. Nhờ ơn Chúa, tôi sẽ là nô bộc, là bạn đồng hành trung thành của người. Xin người chấp nhận tình yêu trinh khiết của tôi. Xin coi tôi là anh trai của người, mà không bao giờ chấp nhận một thứ tình yêu nào khác ngoài tình yêu người mắc với Chúa, sâu Chúa là với tôi." Trong buổi đối thoại này, Thiên Chúa tái củng cố đức tin khiết nơi trái tim Thánh Giuse và tình yêu tinh tuyền thánh thiện của Ngài dành cho hiền thê Maria rất thánh. Thánh Giuse đã có sẵn tình yêu này ở trình độ cao. Đức trinh nữ gia tăng tình yêu đó cách dịu dàng, mở rộng trái tim Thánh Giuse qua những đối thoại khôn ngoan.
Do ơn Chúa, cặp vợ chồng trinh khiết tột đỉnh thánh thiện này hưởng niềm vui và an ủi khôn tả. Công chúa thiên đàng, nữ vương mọi thánh đức, đấng theo đuổi sự chọn lành tột đỉnh các nhân đức trong mọi sự, yêu mến, đáp ứng các điều sở nguyện của Thánh Giuse, Thiên Chúa tối cao cũng đổi mới sự khinh khiết cho Thánh Giuse, ban cho khả năng chế ngự các khuynh hướng tự nhiên, để không một chướng ngại hoặc một dấu vết của khát vọng dục tình. Nhưng với hồng ân mới đáng ca ngợi, Ngài có thể phục vụ Đức Trinh Nữ Maria và trong Đức Trinh Nữ hoàn thành thánh ý vui lòng Chúa. Đức Maria và Thánh Giuse quyết định tức thời về phân chia gia tài thừa hưởng từ song thân của Đức Trinh Nữ. Các ngài dâng một phần vào đền thờ nơi Đức Trinh Nữ đã ở, một phần dành cho người nghèo, một phần được trao phó cho Thánh Giuse sử dụng tùy theo phán đoán của Ngài. Đức Maria chỉ dành riêng cho mình đặc quyền duy nhất là phục vụ Thánh Giuse và chăm sóc việc nhà. Đức Trinh Nữ cực khôn ngoan, luôn tránh xa các việc trao đổi với người ngoài, điều hành gia sản hoặc mua bán.
Trong cuộc sống trước kia, Thánh Giuse đã học nghề thợ mộc, một nghề chính đáng để mưu sinh, nhưng thanh bận. Thánh Giuse hỏi ý kiến Đức Maria có đồng ý để Ngài hành nghề thợ mộc, mưu sinh và kiếm chút đỉnh phân phát cho người nghèo. Cần phải làm việc gì chứ không ở không? Đức Trinh Nữ đồng ý quyết định này, vì Thiên Chúa không muốn các ngài giàu có, nhưng thanh bần, yêu thương người khó nghèo, ước ao giúp đỡ họ với hết khả năng. Từ đó nổi lên cuộc tranh đua thánh thiện. Người này phải tuân phục người kia là bề trên, nhưng Đức Trinh Nữ, đấng khiêm nhượng nhất trong những kẻ khiêm nhượng, đã thắng cuộc tranh đua này. Vì chồng là đầu gia đình, người không để cho trật tự tự nhiên này bị đảo lộn. Đức Trinh Nữ ước ao vâng phục Thánh Giuse trong mọi sự, chỉ xin Ngài cho phép giúp đỡ người nghèo khó, mà nhất định là Thánh Giuse vui lòng chấp nhận.
Về phần Thánh Giuse trong những ngày này, được ơn Chúa soi dẫn, học biết ngày càng nhiều đức tính của Đức Trinh Nữ Maria, sự khôn ngoan hiếm có, lòng khiêm nhượng, sự trinh trắng và mọi nhân đức khác đều trội vượt xa những điều suy nghĩ ước lượng của thánh nhân. Ngài chìm đắm trong sự kính trọng mới chưa hề có, và với niềm vui bao la trong lòng, đã không ngừng ca tụng, tạ ơn Chúa vì đã ban cho người bạn đồng hành và hiền thê trội vượt trên mọi xứng đáng của mình, để công cuộc này của đấng tối cao được toàn hảo. Thiên Chúa truyền cho công chúa thiên đàng, do sự hiện diện và đối thoại, trút vào trái tim phu quân Giuse lòng kính trọng thánh thiện. Hiệu lực này được thực thi trên Thánh Giuse do hào quang hoặc phản quang của ánh sáng siêu nhiên và dáng vẻ uy nghi từ gương mặt Đức Maria.
Lời mẹ Maria.
Con của mẹ, trong gương cuộc sống hôn nhân, Thiên Chúa tối cao đặt mẹ trong đó. Con tìm thấy lời của trách dành cho các linh hồn, những người này viện dẫn cuộc sống của họ ở trần gian như lời bào chữa cho việc họ không theo đuổi sự trọn lành. Đối với Chúa, không điều gì không làm được, không điều gì không thể xảy ra được cho những người có đức tin sống động, trông cậy phó thác hoàn toàn cho Chúa quan phòng. Mẹ đã sống trong nhà phu quân cũng với sự trọn lành như trong đền thờ. Trong khi đổi cách sống, mẹ đã không thay đổi tình cảm, mẹ cũng không thay đổi lòng ước ao và lo lắng yêu mến phục sự Chúa. Trái lại, mẹ tăng thêm lòng lo lắng vì sợ bổn phận của một hiền thê có thể cản trở việc phụng sự Chúa. Trường hợp này, Chúa ban đặc ân cho mẹ, an bài và làm cho mọi sự phù hợp với các điều mẹ ước nguyện một cách mãnh liệt. Chúa cũng sẽ làm như thế cho mọi người nếu họ đáp ứng. Nhưng người ta tự lừa dối mình, đổ lỗi cho tình trạng hôn nhân. Các trở ngại cho cuộc sống thánh thiện trọn lành không ở tình trạng hoàn cảnh, mà là chính những lo âu hão huyền vô ích họ tự dính líu vào, làm cho họ quên sự ngọt ngào của Chúa mà đi tìm.